Làm sao để được tha thứ? Tình yêu là gì? Không lẽ nó mạnh đến độ đánh gục cả một trái tim già nua như mình hay sao? Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn đặt cho mình những câu hỏi như thế này chưa? Đọc những tâm sự vừa rồi của một bạn thính giả tên Đức đang sống tại Pháp, mà Gió thật sự thấy bạn đang hạnh phúc đấy. Vì bạn đã được yêu, và dù tình yêu đó đã không thể đồng hành cùng bạn, nhưng trái tim bạn vẫn đang yêu, yêu hai đứa con nhỏ và rung động trước một người phụ nữ mới. Có lẽ đó là điều mà bất kỳ ai đã từng đổ vỡ cũng nên làm, yêu hơn một người. Và trở lại với những câu hỏi vừa rồi, thật sự Gió đã phải suy nghĩ khá lâu để tìm câu trả lời cho bạn. Thật may là có một bài viết của tác giả Phạm Lữ Ân có tiêu đề Yêu hơn một người có thể giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc này. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Yêu hơn một người, nếu em đã hỏi thì quan điểm của tôi là hoàn toàn có thể. Tại sao người ta có thể yêu cùng lúc 12 đứa con, thậm chí vừa con nuôi lẫn con ruột, yêu cùng lúc 5 ông anh bà chị mà lại không thể yêu hai người đàn ông hay đàn bà cùng lúc? Việc khuyến cáo chỉ nên yêu một người cũng giống như khuyến cáo đang lái xe đừng nhìn cô gái đẹp bên đường kia vậy. Nó góp phần giảm rủi ro và ngăn cản tai nạn giao thông. Nhưng nếu em có đủ khả năng để vừa nhìn, vừa lái xe, tôn trọng luật giao thông và không gây tai nạn cho người khác, thì... Tuy nhiên, cái thực tế mà em nhìn thấy, một người đàn ông quan hệ cùng lúc nhiều người phụ nữ, những ông chồng không chung thủy, những cô gái phân vân giữa hai chàng trai, không đơn giản là những ví dụ của yêu hơn một người cùng lúc. Nó có thể là sự đam mê thể xác, toan tính bạc tiền, trò chơi chinh phục. Thôi được, tôi đồng ý là chúng ta chỉ nói đến tình yêu thuần túy, vô vị lợi, hoàn toàn thuộc về cảm xúc. Có thể yêu hai người cùng lúc bằng tình yêu thực sự không? Nếu đã hỏi, thì quan điểm của tôi vẫn là hoàn toàn có thể. Tình yêu là điều rất khó lý giải. Người ta thường nói, tình yêu không có biên giới. Điều đó đúng với tuổi tác, giai cấp, màu da, chủng tộc, thậm chí với cả giới tính. Và đương nhiên, số lượng. Chuyện yêu cùng lúc 2, 3, 4, 5 hay 6 người gì đó là chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân, không phải mối tình nào cũng kết thúc với lòng thù hận. Bởi thế, không ít người phải đối phó với tình trạng hình ảnh người yêu cũ chưa chịu vẫy tay chào mà hình ảnh người yêu mới đã ào ào xông tới. Em hoàn toàn có thể giữ lấy hai hình ảnh đó trong tim mình, người yêu của em cũng vậy. Dù sao, trái tim cũng là thứ khó kiểm soát và chẳng ai biết được ta giấu gì trong tim ta. Nhưng trong khi yêu bao nhiêu người cùng lúc luôn là bí mật của riêng trái tim em, thì việc tồn tại trong mối quan hệ yêu đương với hơn một người cùng lúc lại không còn là vấn đề riêng nữa. Mọi con người đều có quyền tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều tối quan trọng trong mọi mối quan hệ giữa người với người đó là sự tôn trọng. Chúng ta phải tôn trọng quyền được biết và quyền được lựa chọn của đối phương. Nếu em không thể hay không muốn chọn lựa, thì em vẫn phải trả cho những đối tượng kia quyền chọn lựa của họ. Thực tình, không mấy người kết án trái tim đâu. Người ta chỉ kết án những toan tính ích kỷ của cái đầu. Người ta dễ thông cảm với trái tim đa đoan, nhưng hiếm khi tha thứ cho sự lừa dối. Bởi tình yêu thường không liên quan gì đến đạo đức, nhưng cách ứng xử với con người thì có. Tôi biết một người đàn ông có đến 4 bà vợ sống rất vui vẻ với nhau. Bí quyết của ông là trước khi đến với ai, ông đều thành thật kể với họ, rồi kể với các bà vợ mình. Nếu tất cả đồng ý thì ông tới luôn, nếu một trong các bà từ chối thì ông không theo đuổi nữa. Đa số mọi người nể trọng ông thay vì phê phán. Tôi chắc cả thế giới này đều có lúc mong được như ông. Tuy nhiên, ít ai đủ bản lĩnh, đủ thành thật như ông. Vấn đề duy nhất là trong nhà ngoài ngõ, từ vợ cho đến người xa lạ, ai gặp ông cũng hỏi trong 4 bà, ông yêu bà nào nhất? Đó là việc duy nhất khiến ông phải đau đầu đối phó và là bí mật duy nhất mà ông quyết không trả lời nhằm giữ hòa khí giữa 4 bà. Bởi như một câu danh ngôn mà tôi quên mất tên tác giả, một người được yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi biết mình đã được yêu hơn ai. Những bi kịch trong cung cấm thời xưa thường bắt đầu khi ông vua trả lời câu hỏi đó, dù bằng lời hay bằng hành động. Vì tình yêu không giống nhau ở mỗi người, tôi không thể mang cảm giác khi yêu của tôi gắn ghép cho người khác. Tôi không dám khẳng định rằng vì tôi chỉ yêu có một người trong một thời điểm nghĩa là cả thế giới cũng phải hay nên như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ với em, từ góc độ cá nhân, tôi tin rằng khi ta yêu một người nào đó, ta đã trao hết cả trái tim, tâm trí, thời gian và chẳng còn gì để dành cho một người khác nữa. Khi ta yêu một người nào đó, ta thậm chí quên hết cả thế gian. Một anh bạn của tôi thú nhận rằng lý do để anh phải chọn chỉ một người rất đơn giản. Anh không đủ tiền, thời gian và sức lực để ngồi chịu trận trong rạp xem bộ phim 3. End the City 2 lần, đi hội chợ triển lãm nữ trang và áo cưới 2 lần trong một tuần, phải mua 2 món quà trong ngày Valentine và băn khoăn không biết nên ăn tối với ai trong ngày sinh nhật của mình. Và dù sao thì anh cũng chỉ dẫn được một cô về ra mắt mẹ để xin cưới. Tôi cũng gặp vài người ưa thích quá trình sàng lọc, nhưng số đó ít thôi. Còn đa số những người khác, cả đàn ông lẫn phụ nữ, mỗi lần yêu đều hy vọng tìm được đúng người để đi đến hôn nhân. Cho dù em nghĩ về hôn nhân một cách lạc quan hay bi quan, thì khi thực sự yêu ai đó, em cũng mong muốn gắn kết với người ấy đến cuối cuộc đời. Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một trời non, một rung động khi nhìn thấy người ấy. Nhưng nếu em chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần nào, thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu. Nếu em chỉ nhìn mà không nói, thì tình yêu sẽ chết non. Nếu em chỉ tỏ tình rồi để đó đi làm việc khác mà không dành thời gian trò chuyện, hẹn hò, cà phê, xem phim cuối tuần, dự sinh nhật, tâm sự, chia sẻ, động viên, cãi nhau, khóc lóc, giận dữ rồi làm hòa, thì tình yêu sẽ bị suy dinh dưỡng. Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ. Tôi còn nhớ tấm thiệp mà tôi mua cho kỷ niệm 5 năm ngày cưới của mình. Một cánh chim tung gió trên trời, một con cá kiếm dưới biển, cả hai lao vào nhau, gặp nhau ở mặt nước và cùng biến đổi, kết hợp thành một con thuyền. Chim trời hóa thành cánh buồm, cá nước hóa thành thân thuyền. Trước mặt là biển rộng, đó là một hình ảnh ví von hoàn hảo. Tình yêu chính là quá trình biến hóa đó. Nó thực sự là như vậy. Nó đôi khi không hề dễ dàng mà đầy những trải nghiệm đau đớn. Tình yêu không chỉ là gặp gỡ và đồng hành. Tình yêu cũng không phải là sự tận hiến từ một phía mà là kết hợp trong một quá trình hóa thân cùng nhau. Ta vẫn kết nối với môi trường nuôi sống ta, nhưng cũng không còn hoàn toàn là ta nữa. Để sống cùng với tình yêu, thực sự ta phải chấp nhận điều đó. Em có khả năng hiến mình trong bao nhiêu quá trình hóa thân như thế? Cùng một lúc, nếu em nói những mối tình hiện tại của em đều là yêu thực sự.
Take my tears, my fears, take